là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Lê Thông và Hồng Hạnh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trực tiếp tối ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 27 tháng 5 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên Hà Nội đạt thành tích tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.
Tổng cục Thống kê Việt Nam trúng cử vào Hội đồng điều hành của SIAP.
Meeting hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá.
Trong phần tin thế giới, Mỹ nêu chính sách cùng tồn tại và hợp tác trong quan hệ với Trung Quốc trong bài phát biểu của Ngoại trưởng Antony Blinken tại Đại học George Washington.
Thú cưng có thể là vật chủ trung gian lây bệnh đậu mùa khỉ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày làm việc thứ 5, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15. Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi và dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi.
Nhất trí với sự cần thiết phải ban hành dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi, các đại biểu cho rằng ban soạn thảo đã rất lắng nghe và tiếp thu ý kiến của đại biểu, của nhân dân để sửa đổi dự án luật thi đua khen thưởng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế. Những vấn đề được các đại biểu quan tâm góp ý trong sáng nay bao gồm việc bổ sung danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu, vấn đề khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến về danh hiệu vinh dự nhà nước nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, đề xuất thêm hình thức thư khen với dự thảo luật. Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến.
Nếu như trong kỳ họp này mà tôi được Chủ tịch Quốc hội tặng một cái thư khen thì rất là tuyệt vời. Điều đó cũng có nghĩa là nếu như trong một kỳ họp mà chúng ta có những đại biểu quốc hội tham gia thảo luận chuyên môn sâu, đóng góp rất nhiều cái trí tuệ hoặc là đưa ra những sáng kiến quốc hội, thường vụ quốc hội nhìn nhận được, gửi ngay một cái thư khen ở một kỳ họp, tôi thấy tinh thần cuộc họp, đại biểu quốc hội sẽ năng nổ làm việc nhiều hơn và dành thời gian công sức nhiều hơn. Và chỉ cần một thư khen thôi, không cần thưởng. Trong điều 9 chúng ta đã ghi hình thức khen thưởng là huân chương, quy chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước, kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen, thì thêm một dòng nữa, số 8 là thư khen, thì rất là tuyệt vời.
Đồng tình với ý kiến này, đại biểu Nguyễn Anh Trí, đoàn Hà Nội cho rằng, sự ghi nhận động viên kịp thời bằng hình thức thư khen của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước sẽ là nguồn động lực to lớn giúp cho các tổ chức cá nhân ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.
Tôi rất là đồng ý với ý kiến của đại biểu Trần Hoàng Ngân vừa mới trình bày. Thư khen của Thủ tướng, thư khen của Chủ tịch nước, thư tiên khen của các đồng chí lãnh đạo là hết sức cao quý. Động viên là rất là lớn, cho nên rất mong muốn được đưa vào ở trong cái bộ luật này.
Chiều nay, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, các đại biểu nhận định đây là dự án luật có chuyên môn sâu, phức tạp, tác động đến nhiều đối tượng. Do đó, quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật đã được tiến hành thận trọng, kỹ lưỡng, xem xét, đánh giá các chính sách một cách toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, đảm bảo hài hòa quyền và trách nhiệm giữa doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và người mua bảo hiểm, thuận lợi trong quản lý nhà nước, tạo điều kiện phát triển bền vững thị trường bảo hiểm. Đề nghị ban soạn thảo tiếp tục rà soát và làm rõ các quy định về hợp đồng bảo hiểm. Nhiều ý kiến đại biểu cũng đề nghị gộp chung giấy phép thành lập, hoạt động và giấy đăng ký kinh doanh, điều 71 để đơn giản hóa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Góp ý với dự án luật tại khoản 3, điều 123, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, đoàn Hà Nội nêu ý kiến.
Khoản 3, điều 123 hiện nay quy định 3 trường hợp cá nhân không được giao kết thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm. Đó là 1. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 2. Đang phải chấp hành hình phạt tù. Và 3. Bị cấm hành nghề. Trong khi pháp nhân thương mại thì chỉ quy định một trường hợp không được giao kết thực hiện hợp đồng. Đó là đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Quy định này không những không bình đẳng giữa cá nhân và pháp nhân mà còn để lọt 3 trường hợp theo quy định tại Điều 33 Bộ Luật Hình sự, pháp nhân cũng không được giao kết thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm. Đó là 1. Đang bị đình chỉ hoạt động có thời hạn. 2. Đang bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. 3. Đang bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động. Vì vậy, chúng tôi đề nghị bổ sung 3 trường hợp pháp nhân thương mại không được giao kết thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm như đã nêu trên.
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đại biểu cũng có ý kiến đề nghị xem xét thắt chặt việc cấp phép hoạt động cho các tư vấn viên bảo hiểm của các công ty bảo hiểm, đồng thời có quy định chặt chẽ hơn đối với đại lý bảo hiểm là tổ chức tín dụng, tránh tình trạng ép khách hàng mua bảo hiểm kết hợp với giải ngân vốn vay hay đánh tráo khái niệm, gửi tiết kiệm và tham gia bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, để biểu dương động viên kịp thời đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên của Hà Nội tham dự SEA Games 31, đóng góp vào thành công chung của đoàn thể thao Việt Nam, ngày hôm nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên của đoàn thể thao Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31. Tới dự và trao thưởng cho các huấn luyện viên, vận động viên có các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trưởng ban tổ chức SEA Games 31 quốc gia. Phản ánh của phóng viên Như Hoài.
Báo cáo tổng kết quá trình tập luyện và thi đấu của đoàn thể thao Hà Nội tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 của Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết, tại Đại hội SEA Games 31, đoàn thể thao Việt Nam đã đi vào lịch sử của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 với kỷ lục 205 huy chương vàng, 125 huy chương bạc, 116 huy chương đồng, phá kỷ lục SEA Games tại 21 trên 30 nội dung, giành được 446 huy chương các loại. Thủ đô Hà Nội là địa điểm tổ chức lễ khai mạc, bế mạc đại hội, là nơi tranh tài của 25 môn thể thao, trong đó 15 môn do Hà Nội trực tiếp đăng cai tổ chức. Các vận động viên Hà Nội đã xuất sắc đạt 62 huy chương vàng, 35 huy chương bạc và 54 huy chương đồng. Tổng số huy chương đạt được là 151 huy chương, bằng 34% tổng số huy chương của toàn đoàn, góp phần quan trọng vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam. Thủ đô Hà Nội là địa điểm tổ chức lễ khai mạc, bế mạc đại hội, là nơi tranh tài của 25 môn thể thao, trong đó 18 môn do Hà Nội trực tiếp đăng cai tổ chức. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng nhấn mạnh.
Tại đại hội, các huấn luyện viên, vận động viên Hà Nội trong thành phần đoàn thể thao Việt Nam đã nỗ lực hết sức mình vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết thống nhất cùng nhau thi đấu với quyết tâm cao nhất, thể hiện bản lĩnh, ý chí con người Việt Nam bình tĩnh, tự tin, mưu trí, sáng tạo, bản lĩnh thi đấu ngoan cường và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại đại hội thể thao Đông Nam Á, góp phần rất quan trọng vào thành công chung của đoàn thể thao Việt Nam giữ vị trí nhất toàn đoàn tại đại hội. Đoàn thể thao Hà Nội đã đóng góp 62 huy chương vàng, 35 huy chương bạc, 54 huy chương đồng. Đặc biệt đã giành được nhiều huy chương vàng ở các môn trong hệ thống thi đấu Olympic, thi đấu châu lục ASEAN, các bộ môn như cổ su 8 trên 10 huy chương vàng của toàn đoàn thể thao Việt Nam, môn quật 8 huy chương vàng, đua thuyền 6 huy chương vàng, đấu kiếm 4 huy chương vàng.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã biểu dương và chúc mừng các huấn luyện viên, vận động viên đoàn thể thao thủ đô đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được thành phố giao trong Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, thành tích của thể thao Hà Nội tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 chính là những phần thưởng cao quý, xứng đáng đối với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, kiên trì, bền bỉ không ngừng của các huấn luyện viên, vận động viên Hà Nội, là kết quả của sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện hết mình của gia đình và người thân các vận động viên, huấn luyện viên, đồng thời khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng đầu tư bài bản của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố về chiến lược phát triển thể dục thể thao thủ đô, nhất là định hướng phát triển thể thao thành tích cao của Hà Nội trong nhiều năm qua, theo hướng phát triển thể thao chuyên nghiệp, vươn tới đấu trường châu Á và thế giới. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết.
Kế thừa và phát huy truyền thống thành tích của thể thao Hà Nội, tôi đề nghị các huấn luyện viên, vận động viên luôn khiêm tốn, không ngừng học hỏi, không tự thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ. Ngay sau buổi lễ ngày hôm nay, tôi đề nghị ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan đánh giá kỹ lưỡng, nhận diện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, lực lượng vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia quốc tế và trong nước của Hà Nội để có ngay kế hoạch luyện tập thi đấu của thể thao Hà Nội tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 19 năm 2022 ASEAN tại Trung Quốc năm 2022, SEA Games 32 tại Campuchia năm 2023, Olympic Paris năm 2024. Các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị của thành phố tiếp tục truyền niềm tin, cảm hứng cho thể thao Hà Nội phấn đấu hơn nữa, thành công hơn nữa, xứng đáng với vị thế của thủ đô Hà Nội, một trung tâm lớn thể thao của quốc gia.
Tại lễ tuyên dương, các vận động viên huấn luyện viên có thành tích đã được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, kèm theo kinh phí tiền thưởng là 55 triệu đồng cho một huy chương vàng, 30 triệu đồng cho một huy chương bạc và 25 triệu đồng cho một huy chương đồng. Ngoài ra, 124 vận động viên huấn luyện viên đạt huy chương vàng được khen thưởng đột xuất theo quy định của Hội đồng Nhân dân thành phố với mức là 4 triệu 500 ngàn đồng cho một người. 7 vận động viên phá kỷ lục SEA Games, mỗi người được thưởng 20 triệu đồng. Các vận động viên còn được khen thưởng từ nguồn xã hội hóa với mức là 10 triệu đồng cho một huy chương vàng, 5 triệu đồng cho một huy chương bạc, 3 triệu đồng cho một huy chương đồng. Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội cũng khen thưởng cho Đoàn Thể thao Hà Nội tham gia thành viên Đoàn Thể thao Quốc gia 3 tỷ đồng, trong đó tặng các vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ quản lý, lãnh đạo 5 triệu đồng cho một người, không tính các vận động viên, huấn luyện viên đã được khen thưởng các mức nêu trên. Tổng số tiền thưởng được trao cho các đoàn thể thao Hà Nội tại lễ tuyên dương là hơn 17,4 tỷ đồng.
Sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên đã chủ trì buổi tiếp công dân theo định kỳ tháng 5 năm 2022. Tiếp ông Trần Mạnh Hùng thuộc phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, đề nghị xem xét và bồi thường cho gia đình khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án mở đường Nguyễn Văn Cừ từ nhiều năm trước. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên giao quận Long Biên chủ trì phối hợp cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng các ngành liên quan và gia đình công dân để kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ của vụ việc, xem xét giải quyết theo phương án tối ưu và có lợi nhất cho người dân trên cơ sở đúng quy định của pháp luật. Tiếp ông Nguyễn Hữu Trang thuộc phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm đề nghị trả và xóa nợ tiền sử dụng đất cho 5 hộ gia đình theo nghị định số 79 của Chính phủ. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố giao Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp cùng với quận Nam Từ Liêm khẩn trương giải quyết kiến nghị của công dân trong tháng 6. Đồng tình với chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, các công dân cũng bày tỏ xúc động khi được các cấp chính quyền lắng nghe tâm tư nguyện vọng, tích cực tháo gỡ vướng mắc nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân.
Ngày hôm nay, Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, ngày 6 tháng 6 năm 1941, ngày 6 tháng 6 năm 2022 và 27 năm ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam, ngày 10 tháng 5 năm 1995 và ngày 10 tháng 5 năm 2022. Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Tại lễ kỷ niệm, Phó trưởng Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Toàn đã ôn lại truyền thống vẻ vang của người cao tuổi, những công lao đóng góp của các thế hệ người cao tuổi trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Tính đến tháng 3 năm 2022, thành phố Hà Nội có 1.044.590 người cao tuổi, chiếm tỷ lệ 13% dân số thành phố. Trong đó có gần 6 vạn người cao tuổi có công với đất nước, trên 29 vạn hưu trí, hơn 67.000 người cao tuổi đang tham gia công tác đảng, chính quyền, đoàn thể cơ sở. Tại buổi lễ, hơn 600 người cao tuổi được tham gia ngày hội Sống khỏe, Sống thanh xuân năm 2022, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi do nhãn hàng Vinamilk phối hợp tổ chức với các hoạt động như tư vấn về chăm sóc sức khỏe, tham gia các hoạt động khám và tư vấn sức khỏe như đo loãng xương, đường huyết, huyết áp và tư vấn sức khỏe tổng quát. Tại lễ kỷ niệm, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khen thưởng 12 tập thể có thành tích trong xây dựng và nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau năm 2021.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Và tiếp theo chương trình là những thông tin kinh tế.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Thống kê cho biết, tại khóa họp lần thứ 78 của Ủy ban Kinh tế Xã hội Châu Á-Thái Bình Dương, SCAP, vừa diễn ra ở Bangkok, Thái Lan, SCAP đã tổ chức bỏ phiếu kín trực tiếp trên cơ sở danh sách ứng cử từ các quốc gia để bầu các thành viên cho nhiệm kỳ mới. Sau kết quả bỏ phiếu, Tổng cục Thống kê Việt Nam đã được các nước thành viên SCAP tín nhiệm bầu vào Hội đồng Điều hành của Viện Thống kê Châu Á-Thái Bình Dương, SEAP. Theo quy định, Tổng cục Thống kê Việt Nam sẽ cùng đại diện của Nhật Bản và 7 thành viên khác của Hội đồng Điều hành SEAP sẽ họp ít nhất mỗi năm một lần để đánh giá tình hình quản trị, tài chính và thực hiện chương trình công tác hàng năm và dài hạn của SEAP. bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, sự kiện Tổng cục Thống kê Việt Nam trúng cử vào CEAP cho thấy các nước thành viên SCAP đánh giá cao khả năng đóng góp của Việt Nam cũng như coi trọng vai trò và vị thế của Thống kê Việt Nam tại SCAP.
Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đã giải ngân trong 5 tháng của đầu năm ước đạt 7,7 tỷ đô la Mỹ và tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2021. Tính đến ngày 20 tháng 5, tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần góp vốn của nhà nước đầu tư nước ngoài đạt trên 11,7 tỷ đô la Mỹ, gần bằng 84% so với cùng kỳ năm 2021, tương ứng giảm 53% và tăng 45% và tăng 51%. Cả nước có 578 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư là gần 4,1 tỷ đô la Mỹ và 395 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư có tổng vốn đạt trên 5,61 tỷ đô la Mỹ cùng 1.339 mua phần vốn góp xấp xỉ là 2 tỷ đô la Mỹ. Về địa phương thì các dự án nước ngoài đã được đầu tư vào 48 tỉnh thành phố trên cả nước. Cụ thể, Bình Dương dẫn đầu với trên 2,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 22%. Tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp gần 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Kế đến là Bắc Ninh đứng thứ hai với gần 1,7 tỷ đô la Mỹ, chiếm 14% tổng vốn đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh xếp vị trí thứ ba với trên 1,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm 11% tổng vốn đăng ký.
Sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021-2022, triển khai kế hoạch vụ hè thu, vụ mùa và định hướng vụ Đông năm 2022 tại các tỉnh phía Bắc. Là vụ sản xuất lúa quan trọng nhất trong năm của các tỉnh phía Bắc, vụ Đông Xuân năm 2021-2022 có tổng diện tích gieo cấy ước đạt trên 1 triệu hecta, giảm khoảng 8.000 hecta so với vụ Đông Xuân năm trước do chuyển đổi sang các loại cây rau màu khác và mục đích phi nông nghiệp. Để tiếp tục giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất, góp phần bù đắp sản lượng lúa đã bị giảm trong vụ Đông Xuân vừa qua, Cục Trồng trọt đề nghị các địa phương cần khẩn trương thu hoạch lúa Đông Xuân 2021-2022 khi lúa vừa chín tới theo phương châm xanh nhà hơn già đồng và thực hiện nguyên tắc gieo cấy vụ hè thu, vụ mùa càng sớm càng tốt, đồng thời tăng cường sử dụng các giống lúa cực ngắn và ngắn ngày có năng suất và chất lượng, chống chịu khá với sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh bất thuận. Mỗi địa phương nên cơ cấu từ 3 đến 4 giống lúa chủ lực và từ 3 đến 4 giống lúa bổ sung.
Thưa quý vị thính giả, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp cùng với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế chống bạo lực và phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dụng và bản dạng giới, kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam. Hội thảo có sự tham dự của đông đảo các đại biểu đến từ các bộ ngành, cơ quan trung ương, các đối tác quốc tế, các cơ quan nghiên cứu, các cơ quan báo chí, cùng các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, trong đó có tổ chức do người đồng tính song tính lãnh đạo. Tại hội thảo, các diễn giả, trong đó có các đại sứ Na Uy, Cuba, Argentina, Nam Phi tại Việt Nam, đặc phái viên Hoa Kỳ về LGBTI, trưởng nhóm HIV và Y tế của chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, cũng đã có nhiều chia sẻ về kinh nghiệm cũng như bài học của các nước về chống phân biệt đối xử và bạo lực trên cơ sở xu hướng tình dục, bản dạng giới, cũng như các tiêu chuẩn về chống phân biệt đối xử có liên quan trong các công ước quốc tế về quyền con người. Những khuyến nghị, định hướng của các tổ chức quốc tế trong vấn đề này. Các đại biểu quốc tế cũng đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu, cam kết của Việt Nam và khẳng định mong muốn tiếp tục cùng với Việt Nam học hỏi lẫn nhau, làm việc cùng nhau để thúc đẩy quan tâm chung trong lĩnh vực này.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ tuyên dương nhà giáo Hoàn Kiếm tâm huyết sáng tạo, giáo viên tiêu biểu và học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp thành phố, quốc gia và quốc tế năm học 2021-2022. Năm học vừa qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng các nhà trường, cán bộ giáo viên và học sinh của quận Hoàn Kiếm đã thực hiện phương châm tạm dừng đến trường nhưng không ngừng học. Trong thời gian dạy học trực tuyến, các thầy cô luôn đổi mới, sáng tạo trong cách truyền thụ kiến thức tới học sinh, phát huy truyền thống 12 năm liền là lá cờ đầu của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được quan tâm tổ chức bài bản. Tại lễ tuyên dương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đã trao tặng bằng khen và danh hiệu cho 17 tập thể có thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và xây dựng kho học liệu điện tử. 38 nhà giáo tâm huyết sáng tạo, 11 cá nhân xuất sắc trong công tác đỡ đầu học sinh và 18 học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.
Ngày hôm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ 25 đến 31 tháng 5 năm 2022. lễ meeting nhằm đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc lá tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành tài nguyên và môi trường, đồng thời góp phần thực hiện xây dựng môi trường không khói thuốc lá ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Buổi lễ cũng góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành về tác hại của thuốc lá, đẩy mạnh các hoạt động nhằm ngăn ngừa hút thuốc trong công sở. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho biết, Ngày Thế giới không thuốc lá năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới chọn thông điệp Thuốc lá mới đe dọa tới môi trường của chúng ta nhằm thông tin tới cộng đồng những tác hại của thuốc lá đối với môi trường. Thông qua chủ đề này, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các quốc gia thúc đẩy các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của việc sử dụng thuốc lá tới môi trường, không hút thuốc lá để hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường sống cũng như làm việc.
Ngày hôm nay, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải chạy gây quỹ Vì một niềm tin về hạnh phúc. Sau 3 tuần phát động từ ngày 28 tháng 4 đến 19 tháng 5, giải chạy đã thu hút gần 3.000 vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên tham gia, đồng thời quyên góp được gần 800 triệu đồng cho quỹ. Lần đầu tiên giải chạy gây quỹ Vì một niềm tin về hạnh phúc được tổ chức đã thu hút đông đảo cộng đồng với ý nghĩa nhân văn to lớn, góp phần hỗ trợ cho các cặp vợ chồng nghèo kém may mắn có thêm niềm tin và hy vọng sinh ra những đứa con khỏe mạnh. Kết quả giải chạy gây quỹ Vì một niềm tin về hạnh phúc, ban tổ chức đã trao các giải tập thể cho top 10 đội nội viện, top 5 câu lạc bộ ngoại viện, top 5 đội ngoại viện có thành tích cao nhất. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao các giải cá nhân có thành tích cao nhất cho những vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên. Đặc biệt, chị Lê Lệ Na, người nhận được giải cá nhân nữ có thành tích cao nhất, đã gửi toàn bộ số tiền 5 triệu đồng từ giải thưởng để ủng hộ quỹ.
Nhằm nâng cao chất lượng kỹ thuật hai kênh truyền hình phục vụ quý vị khán giả thủ đô và khán giả các tỉnh lân cận và khu vực phía Bắc, từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thay đổi việc phát sóng trên hạ tầng phát sóng số mặt đất DVB-T2 với chất lượng hình ảnh và âm thanh đạt tiêu chuẩn Full HD 1080i. Để có thể thu tốt các chương trình truyền hình của Đài Hà Nội, quý vị khán giả cần lắp đặt anten thu sóng số và dò lại TV theo các bước như sau. Bước 1. Chọn nút Home trên điều khiển. Bước 2. Trong phần giao diện Home, chọn mục cài đặt rồi nhấp chọn thiết lập Digital do kênh kỹ thuật số. Bước thứ 3. Trong menu thiết lập Digital, nhấn chọn dò đài kỹ thuật số tự động rồi nhấn chọn đồng ý để máy thực hiện quá trình dò kênh. Hệ thống TV sẽ dò kênh tự động, khán giả chỉ cần đợi vài phút để TV ghi nhớ kênh là có thể trải nghiệm các chương trình truyền hình yêu thích. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ kỹ thuật, xin vui lòng liên hệ thông qua số hotline 0948 296 189.
Nhằm nâng cao tỷ lệ có việc làm của thanh niên khuyết tật, tổ chức Angel Heaven kết hợp cùng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội và Trung tâm Sao Mai tổ chức các lớp dạy nghề thiết kế đồ họa và làm bánh và pha chế đồ uống cho người khuyết tật độ tuổi từ 17,5 đến 35 trên địa bàn Hà Nội. Sau khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận học nghề và được tư vấn hỗ trợ tìm kiếm việc làm. Để được tư vấn và đăng ký, vui lòng liên hệ cơ sở đào tạo thiết kế đồ họa Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, điện thoại 0919 268 246, làm bánh và pha chế đồ uống Trung tâm Sao Mai, số 6 ngõ 8 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, điện thoại 0243 557 8135. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, trong bài phát biểu về chính sách đối với Trung Quốc tại Đại học George Washington, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã phác thảo cách tiếp cận của Washington là đầu tư, liên kết, cạnh tranh, đồng thời đề cập quan điểm cùng tồn tại và hợp tác trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Blinken thừa nhận quan hệ Mỹ-Trung Quốc là một trong những mối quan hệ phức tạp và gây tác động nhất trên thế giới hiện nay.
Liên minh châu Âu-EU đang xúc tiến kế hoạch mua vaccine và thuốc điều trị bệnh đậu mùa khỉ và chi tiết kế hoạch này cũng sẽ được thống nhất trong những ngày tới. EU từng đảm nhận vai trò trung tâm trong việc điều phối và mua trước hàng tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước thành viên. Song ông Degrest Marcher, người phát ngôn của EC cho rằng tình hình bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện nay lại là một câu chuyện khác. Việc triển khai tiêm phòng bệnh đậu mùa khỉ sẽ chỉ giới hạn cho những trường hợp rất cụ thể vì khả năng lây truyền và nguy cơ từ virus gây bệnh này không thể so sánh được với COVID-19.
Những thú cưng họ chuột như hamster và chuột lang có thể sẽ bị tiêu hủy để ngăn chặn nguy cơ lây lan bệnh đậu mùa khỉ tại Anh và châu Âu. Theo hướng dẫn mới từ Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu, những loại thú cưng này sẽ bị tiêu hủy nếu cần để ngăn chặn bùng phát bệnh đậu mùa khỉ. Theo trang dailymail.co.uk, đưa tin chính phủ Anh được cho là cũng đang cân nhắc ban hành những hướng dẫn tương tự. Hiện Anh ghi nhận khoảng 70 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ.
Trong báo cáo hàng tuần về tình hình dịch bệnh COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày hôm qua cho biết số ca mắc và tử vong mới do COVID-19 vẫn đang trên đà giảm trên toàn cầu từ mức cao nhất hồi tháng 1 vừa qua. Theo WHO thì hơn 3,7 triệu ca mắc và 9.000 ca tử vong được ghi nhận trên toàn thế giới trong tuần trước, giảm tương ứng 3% và 11%. Số ca mắc mới COVID-19 chỉ còn tăng ở hai khu vực là châu Mỹ và Tây Thái Bình Dương, trong khi số ca tử vong duy trì ở mức ổn định hoặc giảm trên thế giới, ngoại trừ khu vực Trung Đông ghi nhận mức tăng 30%.
Số liệu chính thức cho thấy các vụ việc liên quan đến súng đạn đã vượt qua tai nạn giao thông, trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và thanh thiếu niên tại Mỹ. Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ, 4.368 trẻ em và thanh thiếu niên từ 1 đến 19 tuổi đã tử vong vì súng đạn trong năm 2020, tương đương tỷ lệ 5,4 trên 100.000 người. Con số này cao hơn so với 4.036 trẻ em và thanh thiếu niên tử vong do tai nạn giao thông, từng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nhóm tuổi này tại Mỹ.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ USGS, ngày hôm nay, một trận động đất lớn 6,1 đã xảy ra tại ngoài khơi của Timor-Leste. USGS cho biết, tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 51,4 km ngoài khơi mũi phía đông của đảo Timor, nằm giữa Timor-Leste và Indonesia. Một nhóm cố vấn về sóng thần cho biết trận động đất này có thể gây ra sóng thần ảnh hưởng tới khu vực Ấn Độ Dương. Trong khi đó, hệ thống cảnh báo và giảm nhẹ sóng thần Ấn Độ Dương đã ban bố cảnh báo sóng thần trong toàn khu vực này.
Bản tin thể thao.
Huấn luyện viên Kyung Ok Kyun đã chỉ định trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh làm đội trưởng của U23 Việt Nam. Hai đội phó là thủ môn Nguyễn Văn Toản và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. Tân đội trưởng U23 Việt Nam sẽ nhận nhiệm vụ đầu tiên là trận giao hữu với U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất diễn ra vào tối ngày 28 tháng 5. Trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội cũng sẽ đảm nhận công việc này tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra từ ngày 2 tháng 6 ở Uzbekistan. Đây là lần đầu tiên Việt Anh đeo băng đội trưởng ở đội U23 châu Á. Anh cũng là đội trưởng đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Kyung Ok Kyun. Việt Anh cao 1m89, sở trường là đá trung vệ. Anh bắt đầu được chú ý khi khoác áo đội U18 Việt Nam năm 2017. Hai năm sau, anh chơi cho Hà Tĩnh ở hạng nhất theo dạng cho mượn từ Hà Nội và là nhân tố quan trọng giúp đội bóng lên V-League. Nhờ màn trình diễn ấn tượng đó, Việt Anh đưa Hà Nội gọi về thi đấu V-League 2020 trong bối cảnh Trần Đình Trọng rồi Đỗ Duy Mạnh chấn thương. Trung vệ quê Thái Bình là thành viên U23 dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 và được gọi lên tuyển dự vòng loại World Cup 2022. Hiện tại Việt Anh là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình U23 Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong hành trình U23 vô địch SEA Games 31. Tay vòng 2 giải quần vợt Pháp mở rộng, mặc dù được đánh giá cao hơn rất nhiều đối thủ là tay vợt đàn anh Ramos Vinolas, Carlos Alcaraz đã phải rất vất vả mới có được chiến thắng ở trận đấu này. Thậm chí sau khi bị dẫn 2-1, và ở set đấu thứ tư, đã có lúc Alcaraz phải cứu match ball khi để mất break sớm. Rất may là tay vợt người Tây Ban Nha đã thành công và kéo được set đấu này vào loạt tie break và chiến thắng tại đây để cân bằng tỷ số 2 đều. Tiếp đà hưng phấn cùng với đó là lợi thế về thể lực và sức trẻ. Carlos Alcaraz đã tiếp tục có thêm chiến thắng tại set đấu thứ 5 với tỷ số 6-4 để có được chiến thắng chung cuộc 3-2 và tiến vào vòng 3 gặp đối thủ Sebastian Korda. Cũng còn rất nhiều khó khăn tại vòng 2 còn có tay vợt Alexander Zverev. Sau 5 set thi đấu căng thẳng kéo dài 3 giờ 39 phút, Zverev đã có chiến thắng ngược dòng với tỷ số 26, 46, 61, 62 và 75 trước đối thủ Sebastian Baez. Đối thủ tại vòng 3 của giống số 3 tại giải sẽ là tay vợt Brandon Nakashima. Một tay vợt đáng chú ý khác cũng đã tiến vào vòng 3 sau 5 set đầu căng thẳng là Diego Schwartzman khi anh cũng đã ngược dòng để vượt qua đối thủ James Milner. Với các tỷ số lần lượt là 26, 67, 62, 62 và 62.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 27 ngày 28 tháng 5 năm 2022. Vùng đồng bằng Bắc Bộ thời tiết không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C. Khu vực vùng núi Ba Vì Sơn Tây thời tiết không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C. Khu vực ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, thời tiết không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C. Khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, thời tiết không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, thời tiết không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C. khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, thời tiết chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C.
Chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung: nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh cùng các phát thanh viên Lê Thông, Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.